Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh về chuyến đi Việt Nam. Tiếp theo đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái đề cao tầm quan trọng của bí tích thống hối và kêu gọi các linh mục hãy chuẩn bị chu đáo để cử hành bí tích này với lòng sùng mộ, trung thành tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Chúa. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm thứ Sáu, 16 tháng 3, dành cho các linh mục và đại chúng sinh tham dự khóa học về tòa trong, tức là về các vấn đề lương tâm, do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Hồng Y James Stafford, chánh Tòa Ân Giải Tối Cao, và các chức sắc của tòa này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến nền tảng của bí tích thống hối là tình thương vô biên của Thiên Chúa. Và chỉ từ nguồn mạch tinh thần này, chúng ta mới có thể kính múc năng lực nội tâm không thể thiếu được để đánh bại sự ác và tội lỗi trong cuộc chiến đấu không ngừng, vốn là đặc điểm cuộc lữ hành trần thế của chúng ta hướng về quê trời. Đức Thánh Cha nêu nhận xét về những dấu hiệu mâu thuẫn nơi nhân loại ngày nay. Một đàn nhiều người tự mãn nghĩ rằng mình có thể loại bỏ Thiên Chúa để sống thoải mái, nhưng đàn khác có bao nhiêu người chìm đắm trong cuộc sống trống rỗng và biết bao bạo lực trên trái đất, bao nhiêu cô đơn đè nặng trên tâm hồn con người. Nói tóm lại, một đàn người ta dường như đánh mất cảm thức về tội lỗi, nhưng đồng thời lại gia tăng mặc cảm tội lỗi. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của linh mục trong bí tích thống hối, như dụng cụ của lòng từ bi Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau: sứ mạng chủ yếu của Cha giải tội là giúp mọi người cảm nghiệm tình thương yêu của Chúa Kitô đối với họ, giúp họ gặp gỡ Chúa trên đường đời như Thánh Phaolô đã gặp Chúa trên đường Damasco. Ngoài ra, linh mục dấn thân trong bí tích thống hối cũng phải luôn luôn hướng về sự thánh thiện, trung thành đối với giáo huấn của Hội Thánh về luân lý, ý thức rằng luật về thiện ác không do hoàn cảnh xác định nhưng do chính Thiên Chúa. Tin Roma. Trước việc công bố ngày 2 tháng 4 là ngày chấm dứt giai đoạn điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cựu thư ký của ngài, Đức Hồng Y Stanislaw Zivitz, hiện là Tổng giám mục giáo phận Cracovia bên Ba Lan, tiết lộ rằng, theo đánh giá của ngài, bí quyết để Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giành được sự yêu mến rộng rãi của nhiều người trên thế giới là tình yêu của ngài dành cho con người và cho sự vĩnh cửu. Làm sao chúng ta cắt nghĩa được những hàng dài người xếp hàng mỗi ngày trước ngôi mộ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị? Những người này không đến để viếng thăm một người đã chết, họ đến để gặp vị giáo hoàng để suy tư sâu xa hơn về sứ điệp ngài để lại cho chúng ta, để đón nhận điều gì đó nơi ngài. Đức Hồng Y đã nhận định như thế trên làn sóng phát thanh của Đài Vatican hôm ngày 15 tháng 3. Nếu ta có thể dùng một chữ thôi để nói về bí quyết của tất cả điều này, thì đó là chữ tình yêu. Tình yêu không qua đi với cái chết. Tình yêu ở lại đây. Tình yêu của Đức Giáo Hoàng dành cho con người. Nơi con người, ngài luôn nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa. Và tình yêu dành cho sự vĩnh cửu. Đồng thời tình yêu của con người dành cho Đức Giáo Hoàng cũng vẫn còn đó, đặc biệt nơi giới trẻ, những người ngài luôn yêu thương. Đó là một mầu nhiệm, đó là đức tin của chúng ta. Khi được hỏi, Đức Hồng Y có nghĩ rằng chiều kích tinh thần của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là tính cách mạnh mẽ trong cá tính của ngài? Thì Đức Hồng Y cho biết, chắc chắn là như thế, sức mạnh lớn nhất của ngài, đặc biệt là khi sức mạnh thể lý đã suy tàn, chính là sức mạnh tinh thần, một sức mạnh đến từ sự hiệp thông với Thiên Chúa. Trong suốt đời ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tìm kiếm Thiên Chúa, và Ngài có diễm phúc khám phá ra được sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng những người trẻ đang tìm kiếm Thiên Chúa và họ gặp thấy nơi Đức Thánh Cha điều mà nhân loại ngày nay tìm kiếm, vì Ngài kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta còn nghe vang vọng những lời kêu gào trong thánh lễ an táng của Ngài. Santo Subito, hãy phong thánh cho Ngài ngay. Con người không muốn quên lãng Ngài, và họ muốn gần gũi Ngài hơn nữa khi Ngài được tôn vinh trên bàn thờ. Đây thực sự là một hiện tượng ta có thấy nhãn tiền và không phôi pha. Đức đương kim tổng giám mục Cracovia cũng gợi lại những nhân đức anh hùng mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thể hiện khi chịu đựng những đau đớn vào cuối đời. Đức Hồng Y cho biết, tôi ở bên cạnh Ngài, Ngài dâng hiến chính Ngài, Ngài cho đi toàn bộ con người của Ngài cho tha nhân. Nhưng Chúa Quan Phòng đã thấy trước thánh giá này, thánh giá mà Đức Thánh Cha đã vác một cách gương mẫu. Tình Roma. Trong bài báo đăng trên tờ Quan Sát Viên Roma xuất bản hôm thứ Tư 14 tháng 2, Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã lên tiếng bảo vệ tầm quan trọng của luật độc thân giáo sĩ, coi đó là món quà quý giá từ Chúa Kitô. Khi nhắc đến biến cố 40 năm công bố thông điệp Sacerdotalis Celibatus do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ban hành, Đức Hồng Y Humes nhấn mạnh rằng đời sống độc thân linh mục cần được suy tư và chuẩn bị, đặc biệt trong thế giới bị tục hóa sâu xa. Các cuộc nghiên cứu cho thấy những nguồn gốc của luật độc thân đã có từ thời các thánh tông đồ. Đức Hồng Y nhận định rằng thông điệp của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục nhấn mạnh rằng luật độc thân linh mục mà giáo hội đã giữ hàng nhiều thế kỷ qua như một viên ngọc quý, giữ nguyên giá trị của nó, ngay cả trong thời đại của chúng ta, được ghi dấu bởi một sự chuyển hóa sâu xa trong não trạng và cấu trúc. Đức Hồng Y cũng nhắc lại là, trong cuộc gặp gỡ của các vị lãnh đạo các bộ phủ Trung ương Tòa Thánh hôm ngày 16 tháng 11 năm vừa qua 2006, thì giá trị của chọn lựa độc thân linh mục đã được khẳng định theo truyền thống công giáo. Tin Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco của Tổng giáo phận Genova, người vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, nhận định rằng một người công giáo khi đã xác tín trong đức tin và do đó trong lý trí của mình, điều cần thiết là phải tôn trọng tha nhân ngay cả trong sự khác biệt với một thái độ ôn hòa nhưng xác quyết. Theo Đức Tổng giám mục, người công giáo cần phải củng cố căn tín công giáo của mình. Chúng ta cần phải thực sự khám phá, tái khám phá và củng cố điều chúng ta có. Cả khi nào chúng ta không che giấu và có một cảm nhận mạnh mẽ, chúng ta như người công giáo là ai, thì chúng ta mới có thể dự phần nhiều hơn vào việc đối thoại và đối thoại có mục đích hơn với tha nhân. Đức Tổng giám mục Bagnasco cho rằng, người công giáo phải cho người ta thấy chứng tá xác quyết và vui mừng về đức tin của mình, và phải được chuẩn bị để sẵn sàng giữ phần vào văn hóa và đương đầu với những thách đố ngày nay. Dịp này, Đức Tổng giám mục cũng nhận định rằng giáo hội tại Italia nên coi huấn quyền của Đức Thánh Cha là một hồng ân. Huấn quyền của Đức Thánh Cha tiêu biểu cho một gia sản nền tảng của giáo hội. Nếu điều này là đúng cho toàn thể giáo hội, thì tôi phải nói rằng, trong một nghĩa nào đó, điều đó còn đúng hơn nữa cho giáo hội tại Italia, vì Đức Thánh Cha ở ngay nước Ý này, và hơn thế nữa là một giám mục của Roma và thượng phụ của Venezia. Italia có một liên hệ trực tiếp với Đức Giáo Hoàng là điều độc đáo trên thế giới. Đây không chỉ là vấn đề địa dư hay thể lý, nhưng cũng là một sự gần gũi về tình cảm và đức tin. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, thay thế cho Đức Hồng Y Camillo Ruini, đã quá tuổi nghỉ hưu vào ngày 7 tháng 3. Đức Hồng Y Ruini năm nay đã 76 tuổi. Ngài đã đảm trách chức vụ này trong vòng 16 năm qua. Tin Việt Nam. Các lãnh đạo giáo hội đã gửi đơn đề nghị chính quyền giải quyết quyền sở hữu đất đai cho Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc ở miền Trung Việt Nam. Các ngài cho biết, giáo hội chỉ có thể sử dụng 6 mẫu rưỡi trong số 25 mẫu đất vốn thuộc về thánh địa Đức Mẹ La Van. Chính quyền địa phương đã cho phép người dân xây nhà, trồng cây ăn trái, nuôi cá và gia cầm, chiếm trên phần đất còn lại. Giáo hội cần đất để mở rộng, vì thánh địa thường thu hút hàng trăm ngàn người đến hành hương hàng năm, được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8. Tham dự các đại hội được tổ chức 3 năm một lần. Số người này là những người khác thường làm đông nghẹt các cơ sở hiện nay của thánh địa. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hòa và Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Huế đã ký vào đơn thư này. Đơn thư đã được gửi đến các vị lãnh đạo chính quyền các cấp và chính quyền tỉnh Quảng Trị, cách Huế 60 cây số về phía Bắc hồi cuối tháng Giêng vừa qua. Thánh địa tọa lạc tại Duyên Hải Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị, cách Hà Nội 600 cây số về phía Nam. Mọi người tin rằng Đức Mẹ đã hiện ra tại đó, tại xã Hải Phú, vào năm 1798, để an ủi các người Kitô bị bách hại. Một vương cung thánh đường, quảng trường và các cơ sở khác phục vụ khách hành hương đã bị tàn phá vào năm 1972, khi xảy ra chiến sự ác liệt về Quảng Trị trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ còn lại ba cây đa cao 20 thước và tượng Đức Mẹ, bức tượng cũ được thay bằng một bức tượng mới vào năm 1998. Từ khi đất nước thống nhất vào tháng 4 năm 1975, một nhà thờ mới được xây dựng cùng với một nhà dành cho khách hành hương. Nhưng các giám mục cho biết giáo hội chưa thể đánh dấu ranh giới của thánh địa được, mặc dù có tài liệu chứng minh quyền sở hữu đất. Đơn thư cho biết, trong những năm gần đây, số người đến thánh địa cầu nguyện và hành lễ mỗi ngày một đông, đặc biệt là vào các dịp đại hội thánh mẫu tại La Van. Số người hành hương tại các kỳ đại hội tăng từ 85.000 người trong năm 1996 lên 300.000 người vào năm 1998 và năm 2005 là 500.000 người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, về chuyến đi Việt Nam, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3, Phái đoàn Tòa Thánh đã viếng thăm Việt Nam. Ngoài cuộc gặp gỡ Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như chào thăm một số quan chức nhà nước Việt Nam, Phái đoàn còn viếng thăm Giáo phận Quy Nhơn và Kon Tum, thăm Giáo xứ Hòn Gai ở Hạ Long và cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Để bổ túc thông cáo báo chí của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh công bố hôm 12 tháng 3, sau khi Phái đoàn Tòa Thánh về tới Roma, Đại Vatican đã phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao và cũng là trưởng Phái đoàn Tòa Thánh trong chuyến đi vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn này. Phần còn lại sẽ gửi đến quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới, vì ngày mai thứ ba, Mục Thời sự sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những giới thiệu về tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức ông Pietro Parolin về chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua. Thưa Đức ông, đâu là mục đích cuộc viếng thăm vừa qua của Phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam?
Từ năm 1989, tức là năm có cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Echegaray, cho đến ngày nay, đã có 14 cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam, phần lớn do các vị Thứ trưởng Ngoại giao hướng dẫn, bấy giờ là Đức ông Chenry, rồi đến Đức ông Miliore, nay các vị là Tổng giám mục. Đối với tôi, đây là lần thứ hai tôi viếng thăm Việt Nam, sau cuộc viếng thăm hồi năm 2004. Năm 2005, Phái đoàn Việt Nam đến Roma, và năm ngoái 2006, tôi không thể đi được vì có những thay đổi tại phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Cùng đi với tôi vừa qua có Đức ông Luis Mariano Montemayor, tham tán sứ thần, phục vụ tại phủ Quốc vụ Khanh, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, người Việt Nam, chủ sự tại Bộ Truyền giáo. Như đã biết, các cuộc viếng thăm này chủ yếu có hai mục đích: tiếp xúc với chính quyền Việt Nam và gặp gỡ với giáo hội địa phương. Trong thực tế, trong một tuần lễ, phái đoàn tòa thánh thi hành những công tác mà tại các nước khác vẫn được ủy thác cho các vị đại sứ của Đức Thánh Cha, xét vì tại Việt Nam chưa có một vị đại diện của Đức Giáo Hoàng. Các công tác đó là đối thoại với chính quyền về những vấn đề liên quan đến giáo hội và quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Còn cuộc viếng thăm của phái đoàn tại một vài giáo phận là một cách thức để củng cố và làm cho mối liên hệ hiệp nhất giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương hữu hiệu hơn. Năm nay chúng tôi đã viếng thăm giáo phận Quy Nhơn và Công Tum thuộc giáo tỉnh Huế ở miền Trung Việt Nam. Hai giáo phận này cho đến nay chưa được phái đoàn tòa thánh viếng thăm. Cuộc viếng thăm của phái đoàn tòa thánh chắc chắn là một cách thức hữu hiệu để tiếp xúc và đối thoại. Trong gần 20 năm qua, đã giúp đạt được những bước tiến đáng kể theo chiều hướng đó. Về phần chúng tôi cầu mong rằng cuộc viếng thăm như thế có thể tiến đến những hình thức hiện diện bền vững và thường xuyên hơn của một vị đại diện Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam, cho đến khi có sự thiết lập quan hệ ngoại giao và với việc bổ nhiệm một vị sứ thần tòa thánh.
Vậy theo Đức ông, cuộc gặp gỡ mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Đức Thánh Cha có ảnh hưởng gì tới cuộc viếng thăm vừa qua của phái đoàn tòa thánh tại Việt Nam hay không?
Tôi có thể nói rằng, trong cuộc viếng thăm thứ hai này, tôi thấy cũng có sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã cảm nghiệm trong lần thứ nhất hồi năm 2004. Với những người gặp gỡ, chúng tôi tiếp tục tìm cách kiến tạo những mối liên hệ tôn trọng, quý chuộng và tín nhiệm là những điều vốn được xã hội Việt Nam đề cao và làm cho cuộc đối thoại trở nên dễ dàng hơn, nhất là trong những vấn đề gai góc. Đằng khác, tôi tin rằng người ta đã muốn đặc biệt nêu bật cuộc viếng thăm này trong liên hệ với cuộc viếng thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng Giêng năm nay. Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Chúng tôi nhận thấy điều đó qua bao nhiêu chi tiết đặc biệt, từ cách thức chúng tôi được đối xử cho đến các bài tường thuật của các cơ quan truyền thông về sự hiện diện của chúng tôi. Về điểm này, tôi thiết nghĩ thật là điều đúng đắn khi công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền Việt Nam. Tiếp đến, người ta đã nói đích thị về cuộc viếng thăm của Thủ tướng trong nhiều trường hợp, kể cả trong bối cảnh giáo hội. Ví dụ, tôi nhớ một đại diện của giáo dân đã nói rõ ràng với chúng tôi về điều đó trong lời chào mừng chúng tôi vào cuối thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, nêu bật tầm quan trọng của biến cố đó và bày tỏ tin tưởng rằng biến cố ấy có thể đánh dấu một giai đoạn quan trọng trên con đường với ý hướng nhìn về đằng trước, hướng về tương lai, vượt qua những khó khăn vẫn còn hiện nay.
Phần còn lại sẽ được gửi đến quý vị và các bạn vào thứ hai tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày. Tìm hiểu thuyết tiến hóa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Charles Robert Darwin chào đời tại Anh Quốc năm 1809 trong một gia đình có truyền thống say mê triết lý cũng như khoa học. Ông nội của ông là Erasmus Darwin, nổi tiếng là một nhà bách khoa, vừa hành nghề bác sĩ, vừa thông thạo văn chương và say mê nghiên cứu về thảo mộc. Lúc nhỏ, Charles Darwin được gia đình cho phép theo học y khoa tại Edinburgh. Nhưng vì không thể chịu đựng được môn giải phẫu học, cho nên ông đã bỏ dở y khoa để chuyển qua thần học tại Cambridge, mặc dù ông không hề muốn trở thành một giáo sĩ trong giáo hội Anh giáo. Trong tiểu sử tự thuật, ông viết về giai đoạn này như sau. Nghe biết hay suy tư không bao nhiêu về đề tài, tôi cảm thấy bối rối khi phải tuyên xưng niềm tin của mình về tất cả những tín điều của giáo hội Anh giáo. Nếu không thì tôi đã đeo đuổi ý nghĩ muốn trở thành một giáo sĩ. Từ y khoa chuyển qua thần học, từ thần học chuyển qua khoa học tự nhiên. Cuối cùng, Charles Darwin đã tìm thấy được hướng đi của mình. Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã kết thân với một nhà thảo mộc học nổi tiếng vào thời đó là Henschel. Chính do sự can thiệp và sắp xếp của vị giáo sư này mà Darwin đã được mời để trở thành nhà khoa học tự nhiên chính thức trên chiếc tàu có tên là The Beagle, trong một chuyến viễn du kéo dài 5 năm tại châu Mỹ. Ông xem đây như là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Chính trên chuyến đi định mệnh này mà ông đã thu thập các dữ kiện để từ đó đề ra thuyết tiến hóa. Trong tác phẩm có tựa đề Nguồn gốc của các chủng loại, ông đã kể lại chuyến đi lịch sử ấy đã ảnh hưởng đến tư tưởng của ông như sau. Khi đi trên tàu The Beagle với tư cách là một khoa học tự nhiên, tôi rất đổi ngạc nhiên về sự phân phối của những sinh vật hữu cơ đang sinh sống tại Nam Mỹ và mối liên hệ của những sinh vật này với những sinh vật đã từng sống trong lục địa này. Những sự kiện này, như tôi sẽ trình bày trong những chương kế tiếp của cuốn sách này, xem ra đã chiếu rọi một chút ánh sáng về nguồn gốc của các chủng loại, vốn là điều mà các triết gia vĩ đại nhất của chúng ta đã từng gọi là mầu nhiệm của các mầu nhiệm. Năm 1837, sau khi trở về nhà, tôi miệt mài thu thập và suy tư về tất cả mọi sự kiện có thể liên quan đến vấn đề. Sau 5 năm nghiên cứu, tôi tự cho phép mình đưa ra lý giải về vấn đề và rút ra vài kết luận. Nhưng đâu là những kết luận mà Charles Darwin đã rút ra được từ chuyến đi thám hiểm trên chiếc tàu The Beagle ấy? Trước hết, phải nhìn nhận rằng ông đã tỏ ra rất khiêm tốn về những kết luận của ông. Ông viết rằng, có những sự kiện hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà ông đã khám phá được. Kết luận mà Charles Darwin tâm đắc nhất là ý niệm mà ông gọi là sự đào thải tự nhiên. Ông giải thích rằng, trong mỗi chủng loại, có rất nhiều cá nhân được sinh ra, nhưng chỉ có một số ít được tồn tại. Như vậy, trong những điều kiện sống phức tạp và đổi thay không ngừng, các cá nhân phải không ngừng chiến đấu để tồn tại. Và theo nguyên tắc thừa kế, những gì đã đạt được và tồn tại từ sự đào thải tự nhiên đều được truyền lại cho thế hệ sau dưới một hình thức mới và thay đổi. Như vậy, chúng ta có được định nghĩa của Darwin về cốt lõi của niềm tin tiến hóa của ông. Đó là sự tuyển chọn tự nhiên của những cá nhân nào đã chiến thắng trong những điều kiện thiếu thốn. Với những khả năng trỗi vượt, những cá nhân này đã có thể sống còn và sống lâu đủ để truyền lại những đặc điểm di truyền cho thế hệ sau. Qua dòng thời gian, những khác biệt ngày càng được tích tụ và những cá nhân khác xuất hiện với những khác biệt đến độ người ta không nghĩ rằng chúng cũng thuộc cùng một chủng loại. Tựu trung, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Đó là nguyên tắc nền tảng trong sự đào thải tự nhiên mà Charles Darwin đã đề ra như cốt lõi của thuyết tiến hóa. Darwin là một nhà sưu tầm. Trong chuyến đi đến Galapagos trên chuyến tàu The Beagle, ông đã sưu tầm đủ loại côn trùng cũng như thực vật. ông ghi nhận những khác biệt trong màu sắc, hình thái và những khác biệt nơi các loại chim mà ông đã quan sát được từ đảo này đến đảo khác. Ông sử dụng những quan sát này để củng cố cho điều mà ông luôn tin tưởng một cách mãnh liệt là chính cái sức mạnh bí ẩn mà ông gọi là sự đào thải tự nhiên đã tạo nên những khác biệt này. Theo Darwin, thiên nhiên là một bãi chiến trường, trong đó chỉ có những kẻ mạnh mới tồn tại. Hiểu như thế, thì sự đào thải tự nhiên chẳng khác nào luật rừng. Theo luật rừng, thì kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu. Do đó, kẻ mạnh tồn tại và kẻ yếu trở thành mồi cho kẻ mạnh. Darwin đã đổi tên cho luật rừng này thành ra luật đào thải tự nhiên. Ông tuyên xưng rằng ông đã khám phá ra định luật ấy. Nếu quả thật, luật rừng là một luật, nếu chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại, thì cuối cùng trên trái đất này chỉ còn lại một sinh vật là kẻ mạnh nhất, và điều đó chắc chắn không thể kéo dài. Chúng ta hãy thử đẩy mạnh lý luận, giống đực trong một chủng loại thường mạnh hơn giống cái, và như vậy có đủ điều kiện hơn để tồn tại. Theo luật rừng thì giống đực phải giết giống cái. Chẳng hạn, con sư tử đực sẽ giết con sư tử cái. Không bao lâu, sẽ chẳng còn sư tử con, và nếu có sư tử con, thì sư tử cha cũng giết chúng luôn. Darwin sẽ giải thích rằng, luật đào thải tự nhiên được điều kiện hóa bởi quan hệ máu mủ. Trong một gia đình, các súc vật không bao giờ cấu xé nhau. Nhưng có gì bảo đảm rằng, con sư tử mạnh sẽ không giết những con sư tử của một gia đình khác. Người ta lại đặt thêm một vấn nạn khác. Tại sao con sư tử mạnh lại không ăn hết những con thú khác? Darwin lại trả lời, bởi vì có rất nhiều con thú khác chạy nhanh hơn sư tử. Nếu chúng có chết hay bị diệt chủng là vì những lý do khác như đói mà thôi. Nói tóm lại, để củng cố cho luật đào thải tự nhiên, Darwin và những người theo thuyết tiến hóa lại bị bắt buộc phải tìm ra những yếu tố khác. Xét cho cùng, không có một con thú hay một chủng loại nào mà chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng nó tồn tại. Nó là con thú hay giống loại mạnh nhất. Có sự tồn tại, nhưng chắc chắn không phải vì mạnh mà tồn tại. Sự đào thải tự nhiên mà Darwin đã đề ra như một luật tự nhiên, như vậy, chỉ là một giả định. Nếu giả định này có thật đi nữa, thì nó vẫn không thể được chứng minh là thật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những diễn biến trong cách cử hành thánh lễ qua các thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về thánh lễ Misa và đặc biệt trong phần tìm hiểu về những diễn biến trong cách cử hành thánh lễ qua các thời đại. Như chúng ta đã thấy, các thánh tông đồ và giáo hội tiên khởi không lặp lại một cách máy móc các cử điều của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly. những hoàn cảnh của cộng đoàn đã đúc nặng một cơ cấu mới gồm phụng vụ lời Chúa và lời chúc tụng tạ ơn. Theo đà tiến triển này, trong bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ lướt qua những biến đổi của nghi thức cử hành thánh lễ, từ sau đời các tông đồ đến cuộc canh tân của công đồng Vaticano thứ hai. Nên biết là cơ cấu căn bản trước sau vẫn y nguyên, nhưng những khung cảnh xã hội, văn hóa đã tạo ra những nghi lễ phụ thêm vào cơ cấu chính, đáp ứng với những đòi hỏi của thời đại và nơi chốn. Những giai đoạn đáng ghi trong sự tiến triển này có thể được tóm lại trong sáu thời kỳ như sau. Thời kỳ thứ nhất là thời nguyên thủy với nhiều sáng tạo. Thời kỳ thứ hai từ thế kỷ thứ tư, sách phụng vụ ra đời. Thời kỳ thứ ba từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười, lễ nghi Roma chịu ảnh hưởng của lễ nghi Frank. Thời kỳ thứ tư từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 16 là thời kỳ đạo đức cá nhân lấn át tính cách cộng đồng. Thời kỳ thứ năm, công đồng Trento thống nhất hóa mọi nghi lễ. Thời kỳ thứ sáu, canh tân công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta sẽ lần lượt xét qua những đặc điểm chính của từng thời kỳ. Trở lại thời kỳ thứ nhất, ba thế kỷ đầu, thời kỳ sáng tạo. Hình thức nguyên thủy của thánh lễ mang nặng những dấu vết của Do Thái giáo, từ các lời chúc tụng đọc trên bánh rượu đến phụng vụ lời Chúa với các lời nguyện, từ các lễ trọng như vượt qua ngũ tuần đến cách phân chia thời gian như tuần lễ bảy ngày, các giờ nguyện sáng, trưa và tối, từ các lời tung hô chào thăm như Alleluia, Amen, đến các quan niệm thần học như việc tưởng niệm. Tưởng niệm đây không chỉ là tưởng nhớ biến cố quá khứ, nhưng là diễn lại trong hiện tại. Khi Kitô giáo được bành trướng, nhiều yếu tố mới của Hy Lạp được du nhập vào trong phụng vụ, cách riêng về các biểu hiệu. Thí dụ lễ phục sinh không những chỉ được giải thích theo khung cảnh của lễ vượt qua của người Do Thái, nhưng còn mang thêm biểu hiệu của sự chuyển tiếp từ tối tăm ra ánh sáng. Trong các thế kỷ đầu, vị chủ tế có nhiều tự do để tạo ra các lời nguyện. Sách Didache, chương 10, câu 6, cho phép các tiên tri được tạ ơn bao nhiêu có thể. Justino trong sách Apologia, chương 1, câu 67, nói rằng, trong thánh lễ vị chủ tế dâng lời nguyện tạ ơn tùy khả năng. Có lẽ cũng đã có những sưu tập các lời nguyện, hay học thuộc lòng do truyền nguyện, nhưng không có công thức cố định nhất cứ phải theo từng chữ. Nói thế không có nghĩa là vị chủ tế muốn làm gì tùy ý. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói minh bạch rằng có những điều chính Ngài đã nhận từ Chúa và truyền lại cho cộng đoàn. Nói khác đi, có một lưu truyền không thể thay đổi được. Cũng vì vậy mà Thánh Policarpo từ Tiểu Á, khi qua viếng Đức Giáo Hoàng Aniceto ở Roma vào năm 154, có thể cử hành thánh lễ ở Roma mà không chút ngỡ ngàng. Thực vậy, mặc dù các chủ tế trong các cộng đoàn sáng tạo nhiều công thức cầu nguyện khác nhau, nhưng những yếu tố tiến tới sự đồng nhất không phải là nhỏ. Thật vậy, giữa các giám mục có những mối dây liên kết chặt chẽ nhất, nhất là giữa các thủ phủ các tỉnh lớn với các vùng phụ cận. Vào đầu thế kỷ thứ ba, Ippolito đã viết một cuốn sách mang tên là Truyền thống các tông đồ, trong đó có một khuôn mẫu kinh nguyện thánh thể được phát họa, gọi là bản kinh nguyện thánh thể của Ippolito. Chúng ta có thể đọc lại bản kinh nguyện đó như sau. Vị giám mục sướng, Chúa ở cùng anh chị em, và tất cả đáp lại và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng tôi đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa, thật là đúng và phải. Và vị giám mục tiếp, chúng tôi cảm tạ Chúa, nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, đứng mà Chúa đã sai đến với chúng tôi vào lúc mãn thời như đứng cứu chuộc và là sứ giả của thiên ý. Người là lời của Chúa, không tách rời Chúa, nhờ người mà Chúa tạo dựng muôn vật và hằng làm đẹp lòng Chúa. Người đã được sai đến từ trời xuống lòng Đức Trinh Nữ, được thụ thai, đã mặc lấy xác thể và tỏ mình ra như con của Chúa, sinh bởi Chúa Thánh Thần và Trinh Nữ Maria. Người đã chu toàn thánh ý Chúa và lập cho Chúa một dân thánh. người đã giăng tay chịu khổ hình, hầu giải thoát những ai tín thác vào Chúa khỏi vòng đau khổ. Khi sắp nộp mình chịu nạn, để phá hủy sự chết và bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ, để chà đạp quả ngục và dẫn đưa kẻ công chính ra ánh sáng, để ấn định hạn kỳ và tỏ bày sự sống lại, người cầm lấy bánh cảm tạ Chúa và phán: Hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta sẽ bị bẻ ra vì các con. Cũng thể thức ấy, người cầm lấy chén mà phán: Đây là chén máu ta đổ ra cho các con. Mỗi khi làm việc này, các con hãy làm để nhớ đến ta. Vì vậy, tưởng niệm việc người chết và sống lại, chúng tôi dâng Chúa bánh và rượu và tạ ơn Chúa vì đã xét chúng tôi đáng hậu cận nhan Chúa và phụng sự Chúa. Chúng tôi nài xin Chúa sai Thánh Thần xuống trên của lễ hội thánh dâng lên Chúa. Xin cho các thánh của Chúa tham dự vào của lễ này, được tràn đầy Chúa Thánh Thần và được vững mạnh trong lòng tin vào sự thật, hầu cho chúng tôi có thể ngợi khen và chúc tụng con Chúa là Chúa Giêsu Kitô, nhờ người vinh quang và chúc tụng được dâng lên Chúa là Cha và lên Chúa Con với Chúa Thánh Thần trong hội thánh bây giờ và mãi mãi. Và tất cả cộng đoàn thưa Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đọc lại trọn vẹn kinh nguyện thánh thể của Ippolito trong sách truyền thống các tông đồ, để chúng ta có dịp so sánh với kinh nguyện thánh thể thứ hai mà giáo hội dùng hiện nay sau công đồng Vaticano thứ hai. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này, tức là về những diễn biến trong cách cử hành thánh lễ Misa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Ở đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giêsu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng Thánh Thiêng nhất đến các vùng ít Thánh Thiêng hơn, nơi cực Thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ bắc xuống nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận bảy vùng thiên nhiên chính của đất Do Thái. Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa chạy dọc từ bắc xuống nam, mạn tây thoai thoải cho tới bờ biển Địa Trung Hải, mạn đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành tại Samaria. Mạn cực Bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng Tây Bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng duyên hải thành hai, ở mạn cực Bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron-Jerusalem-Nablus, tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia cũng như ngày nay đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel. Cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai điểm. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết như kể trong chương 4 sách thẩm phán. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành các cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestine mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực Tây của đồng bằng Israel, là một loại đồn kiểm soát mọi di chuyển toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay hướng đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi trọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn, vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ để biến chúng trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả các quang cảnh này làm thành vùng Galilea, thường được chia thành Galilea Thượng, Galilea Hạ. Càng về mạn bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với đất Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thông lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hàng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ, điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất điều gì hay đẹp sao, phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestine là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát của họ tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian. Nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philippines cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu Giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philippines và đồng bằng Saron, phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Ase. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng duyên hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phoenicia dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestine là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng duyên hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Người Philippines tiến đánh Israel. Nó là vùng đất không thuộc về ai, và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là một vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestine là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 20 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn khiến cho nó sâu thêm và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15 đến 20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dân gian của người Belarusi có kể rằng, khi thấy hai người con trai của mình đã khôn lớn, người cha mới đề nghị với chúng nên đi học nghề để tự lực cánh sinh. Bà cha con thu xếp rồi cùng nhau lên đường. Đi đến một ngôi làng nọ, người con cả chọn ngay nghề thợ rèn. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã tiếp thu được tất cả bí quyết của nghề thợ rèn. Họ lại tiếp tục ra đi.
đến một ngôi làng khác, người con cả quan sát không thấy có ai làm nghề thợ rèn. Anh bèn xin phép cha được ở lại ngôi làng này để hành nghề. Người cha và người con thứ tiếp tục cuộc hành trình để tìm nghề. Đi qua không biết bao nhiêu làng mạc mà người con thứ vẫn chưa tìm được một công việc nào thích thú. Một hôm, đi ngang qua đồng cỏ, anh thấy một con bò đang gặm cỏ. Làng xóm thì ở xa, mà người chăn cũng không thấy bóng dáng. Anh bèn thưa với cha. Thưa cha, con cảm thấy thích nghề ăn trộm. Công việc vừa nhẹ nhàng, mà ngày nào mình cũng có thịt ăn. Rồi con sẽ béo tròn như con bò mộng kia. Người cha nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu. Ông nói với con hãy đợi cha bên cạnh rừng. Cha cần vào làng có việc. Người cha vừa đi khuất, thì người con đã vội vã lùa bò về nhà. Về đến nhà, hai cha con bắt tay ngay vào việc làm thịt con bò. Nhưng trước khi thưởng thức thịt bò, người cha đề nghị với con. Như thế này con nha, ta hãy đoán xem ai trong chúng ta sẽ béo lên về thịt con bò này. Hai cha con phải mất nhiều ngày mới thanh toán hết con bò. Trong khi người cha cứ ung dung thưởng thức thịt bò, thì người con lại đứng lên ngồi xuống không yên. Chốc chốc, anh lại nhìn ra ngoài để xem có ai theo dõi mình không. Sau một tuần lễ, hai cha con mới kiểm tra xem ai béo hơn. Quả thực, người cha đã lên cân trông thấy rõ. Trong khi đó thì người con lại mỗi ngày một gầy thêm. Lúc bấy giờ, người cha mới giải thích cho con như sau. Con biết không, thịt bò con ăn là thịt bò ăn trộm. Còn thịt bò cha ăn là thịt bò cha đã mua hẳn hồi. Thật thế, trong khi con đứng ở bìa rừng, nhìn ngắm con bò, thì cha đã vào làng thương lượng với chủ bò và đã mua nó. Con thấy không, của ăn trộm không bao giờ để cho ta ăn ngon ngủ yên được. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dân gian trên đây hẳn phải là một bài học luân lý về tiền của bất lương. Của gian dối không bao giờ mang lại bình an và hạnh phúc cho con người. Chúa Giêsu không những kết án những hành động tham lam, gian dối, bất công, mà còn lên án cả những người giàu có, lấy tiền của làm mục đích tối hậu của cuộc sống. Ngài kêu gọi con người hãy bán hết tài sản để đầu tư vào một kho tàng mà mối mọt không thể đục khoét được. Ngài khuyên con người hãy dùng tiền của chống qua ở đời này để chuẩn bị cho mình những người bạn trong cuộc sống mai hậu. Tựu trung, tình người, lòng bác ái, đó là giá trị cao cả nhất trong cuộc sống. Xem ra Chúa Giêsu đánh giá tất cả mọi sự dựa trên tình người, dựa trên những tương quan của con người với nhau. Thật ra, đó cũng là bí quyết hạnh phúc của con người. Một tương quan hài hòa với người khác luôn làm cho con người cảm thấy hân hoan, phấn khởi và bình an. Trái lại, khi loại trừ người khác, khi chỉ nhìn người bằng đôi mắt của nghi kỵ hận thù, con người tự giam mình vào cô đơn và chuốc lấy lo sợ, đắng cay, buồn phiền mà thôi. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống, xin cho chúng con đừng vì chén cơm manh áo mà bán đứng lương tâm, để làm những điều bất chánh, hạ giá phẩm giá của chúng con, hoặc chối bỏ người khác. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, tình người, lòng bác ái, phải là giá trị cao cả nhất trong cuộc sống của chúng con. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.